Đây Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Thanh Phương, Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Năm, 9 tháng 12 năm 2010.
Hoa Kỳ lên án những vi phạm quyền tự do ngôn luận tại Việt Nam.
Việt Nam phản đối việc cá tra bị một số tổ chức châu Âu đưa vào danh sách sản phẩm không nên sử dụng.
Giới nhân quyền tại Philippines phẫn nộ vì Manila không cử đại diện dự lễ trao giải Nobel Hòa Bình cho Lưu Hiểu Ba.
Bắc Kinh và Bình Nhưỡng đạt thỏa thuận về tình hình bán đảo Triều Tiên.
Toàn bộ vùng Paris bị tê liệt do tuyết rơi.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, tin tặc quốc tế ồ ạt tấn công các website chống Wikileaks.
Oslo nô nức chờ đợi lễ vinh danh nhà ly khai Trung Quốc Lưu Hiểu Ba. RFI phỏng vấn chị Nguyệt Minh thuộc Hội Người Việt tị nạn tại Na Uy.
Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ lên án những vi phạm quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam. Phát biểu tại một diễn đàn được tổ chức tại Hà Nội trước Ngày Quốc tế Nhân quyền 10 tháng 12, hôm nay Đại sứ Mỹ Michael Mikolak cho rằng năm 2010 đã là năm mà không gian dành cho tranh luận công khai đã bị thu hẹp toàn diện ở Việt Nam. Theo Đại sứ Mỹ, từ việc ngăn chặn truy cập mạng xã hội Facebook, các vụ tấn công những trang mạng chỉ trích chính quyền, cho đến những quy định kiểm soát chặt chẽ hơn các quán cà phê Internet và các trang blog, năm nay quyền tự do trên Internet đã có một bước thụt lùi đáng kể ở Việt Nam. Ông Mikolak tố cáo là đã có hơn 24 người bị bắt giữ và hơn 14 người khác bị xem là vi phạm pháp luật chỉ vì đã bày tỏ một cách ôn hòa chính kiến của họ. Theo AFP, Đại sứ Mỹ không giải thích lý do vì sao có xu hướng này, nhưng nhiều nhà phân tích nhấn mạnh là được đàn áp gần đây nhắm vào các blogger và các nhà hoạt động chính trị diễn ra trong bối cảnh càng gần đến đại hội đảng, căng thẳng chính trị càng gia tăng. Ông Mikolak cho rằng, lẽ ra không nên giam tù hoặc quy tội khủng bố những người chỉ bày tỏ ý kiến bất đồng với các chính sách của chính phủ. Tuy vậy, Đại sứ Mỹ nhìn nhận rằng Việt Nam đã có những cải thiện về mặt xóa đói giảm nghèo và về các biện pháp phát triển khác, cũng như về mặt tự do hành đạo. Tại hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam hôm thứ Ba vừa qua, Đại sứ Thụy Sĩ Jean-Hubert Lebe cũng cho rằng không nên trừng phạt những người bày tỏ ý kiến một cách ôn hòa. Ông Lebe cũng tỏ ý lấy làm tiếc về các vụ bắt giữ những nhà bất đồng chính kiến gần đây ở Việt Nam. Cũng trong ngày thứ Ba, Viện Nhân quyền thuộc Hội Luật sư Quốc tế đã lên án Việt Nam tiếp tục bắt giữ và kết án tù những nhà hoạt động nhân quyền và các luật sư, chiếu theo luật hình sự. Cho tới nay, chính quyền Hà Nội vẫn khẳng định những tố cáo về đàn áp tự do ngôn luận ở Việt Nam là không có cơ sở.
Việt Nam phản đối việc cá tra bị một số tổ chức châu Âu đưa vào danh sách sản phẩm không nên sử dụng. Chính quyền và các nhà xuất khẩu thủy sản Việt Nam đã phản ứng lại Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên World Wide Fund sau khi một số thành viên đã đưa ra lời khuyên đối với người tiêu dùng châu Âu là không nên mua cá tra Việt Nam do vấn đề môi trường bị xuống cấp và an toàn thực phẩm. Được biết, trong Cẩm nang Hướng dẫn tiêu dùng thủy sản 2010-2011 của Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên tại 6 nước châu Âu, cá tra Việt Nam bị xếp vào danh sách đỏ, gồm những sản phẩm được khuyên không nên sử dụng. Theo VN Express, hôm nay phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tuyên bố rất lấy làm tiếc là một số thành viên Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên ở châu Âu đã đưa ra đánh giá thiếu khách quan, thiếu chính xác và không có cơ sở khoa học về cá tra Việt Nam, hết lời dẫn, và yêu cầu World Wide Fund đưa cá tra ra khỏi danh sách đỏ, đồng thời phải đưa ra các tiêu chí đánh giá rõ ràng. Báo Tuổi Trẻ cho biết, Tổng cục Thủy sản và Hội nghề cá Việt Nam trong cuộc họp báo hôm qua đã khẳng định quy trình nuôi cá tra đã được cải thiện phù hợp với chuẩn mực quốc tế. Trước đó, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cũng cho rằng đánh giá trên là sai lạc và không có cơ sở. Financial Times trong bản tin đề ngày hôm qua đã nhận xét cá tra với tên gọi thường dùng Pangasius là một trong những thành công lớn của ngành xuất khẩu Việt Nam. Trong 10 tháng đầu năm nay, loài cá có thịt trắng và nhiều nạc này đã được xuất đi trên toàn thế giới với số lượng hơn nửa triệu tấn, trị giá 1,15 tỷ đô la. công nghiệp cá tra tại Việt Nam đã nhanh chóng lớn mạnh trong vài năm gần đây do người tiêu dùng Âu Mỹ đã chọn lựa loại cá này, tuy mùi vị không giống loài cá tuyết quen thuộc nhưng rẻ hơn. Liên hiệp châu Âu là thị trường lớn quan trọng của cá tra Việt Nam, và Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam đã lo ngại lời khuyên không nên mua cá tra Việt Nam sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của nhiều ngàn người nuôi cá tra và công nhân các nhà máy chế biến cá. Cũng theo Financial Times, tuy làm giàu cho ngân sách và tạo thêm việc làm cho các vùng quê nghèo, nhưng thành công của ngành nuôi cá tra xuất khẩu Việt Nam đã gây nhiều phản ứng nơi người nuôi thủy sản, chính trị gia và các nhà hoạt động môi trường phương Tây. Ông Mark Powell, điều phối viên thủy sản toàn cầu của World Wide Fund, đã tuyên bố một trong những thử thách lớn là ngành công nghiệp này đã bùng nổ mà không có sự quản lý thích hợp về địa điểm nuôi, cách hoạt động và không biết nước ô nhiễm có đổ ra sông ngòi hay không. Chúng tôi cũng cảm thấy có nguy cơ dịch tễ. Hết lời dẫn. Tuy nhiên, ông Flavio Corsin, điều phối viên Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên, phụ trách hồ sơ sinh thái tại Hiệp hội Nghề cá Việt Nam và là người hỗ trợ xây dựng bộ tiêu chí về sản xuất có trách nhiệm cho cá tra Việt Nam, đã cảnh báo là hành động mới đây của World Wide Fund có thể gây phản tác dụng. Theo ông Corsin, lời khuyên trên sẽ tác hại đến một ngành công nghiệp, tạo ra rất ít lợi nhuận và đang nỗ lực để cải thiện các tiêu chuẩn. Ông nói, việc này ảnh hưởng tiêu cực đến công nghiệp thủy sản, nhưng lại không giúp đỡ gì cho môi trường hay nông dân, và thực sự cũng chẳng giúp gì được cho người tiêu dùng. Hết lời dẫn.
Giới bảo vệ nhân quyền tại Philippines phẫn nộ vì chính quyền chiều lòng Trung Quốc trên hồ sơ Lưu Hiểu Ba. Vào hôm nay, chính quyền Manila chính thức xác nhận là sẽ không có đại diện Philippines tại buổi lễ trao giải Nobel Hòa Bình vào ngày mai ở Oslo. Quyết định của chính quyền Manila đã làm dấy lên những phản ứng bất bình từ các hiệp hội bảo vệ nhân quyền ở Philippines. Họ cực lực phản đối hành động bị coi là khấu đầu trước Bắc Kinh của Manila. Việc Philippines từ chối lời mời đến dự lễ trao giải Nobel Hòa Bình đã được Ủy ban Nobel Hòa Bình Na Uy tiết lộ từ nhiều ngày qua, nhưng đến hôm nay mới được khẳng định chính thức. Tuyên bố với hãng tin Pháp AFP, ông Eduardo Malaya giải thích là đại sứ Philippines tại Oslo không hiện diện tại buổi lễ được vì bận công vụ ở một nơi khác. Tuy nhiên, hai quan chức cao cấp trong chính quyền Manila, xin được giấu tên, đã xác định rằng quyết định tẩy chay lễ trao giải thưởng Nobel Hòa Bình là nhằm chiều lòng Trung Quốc, vốn liên tiếp cảnh cáo các nước khác là quan hệ với Bắc Kinh có thể bị tổn hại nếu họ dự lễ trao giải tại Oslo. Phải nói là Trung Quốc đang có ảnh hưởng rất lớn ở Philippines, với quan hệ thương mại song phương tăng vọt từ thập niên 1990 đến nay, Bắc Kinh hiện là đối tác thương mại đứng hàng thứ ba của Manila, chỉ thua cả Hoa Kỳ và Nhật Bản. Trong thời gian qua, Philippines đã cố gắng hàn gắn quan hệ bị sứt mẻ sau vụ 8 con tin Hồng Kông bị thảm sát vào tháng 8 vừa qua ở Manila sau một chiến dịch giải cứu hoàn toàn thất bại. Bên cạnh đó, Philippines cũng đang tìm cách mua thiết bị quân sự từ Trung Quốc. Lãnh đạo quân đội Philippines, tướng Ricardo David, đang có mặt tại Bắc Kinh để đàm phán về vấn đề này. Tại Philippines, luật sư Harry Rock, chủ tịch Trung tâm Luật pháp Quốc tế, trụ sở ở Manila, đã rất công phẫn. Ông nói, chúng ta không thể cho phép Trung Quốc bắt nạt, buộc chúng ta không tham dự buổi lễ. Đó là một hành vi từ khước nhiệm vụ đạo đức của chúng ta đối với thế giới trong tư cách là nơi sản sinh ra khái niệm quyền lực của nhân dân, của tự do dân chủ. Hết lời trích. Theo danh sách các nước Đông Nam Á không tham dự lễ trao giải Nobel Hòa Bình, ngoài Philippines còn có Việt Nam. Tuy nhiên, do việc Philippines là một chế độ dân chủ, quyết định của nước này bị cho là thể hiện thái độ rõ nét phục tùng Trung Quốc. Về phần mình, Bắc Kinh hôm nay tiếp tục đả kích Ủy ban Nobel Hòa Bình Na Uy. Tờ báo chính thức Global Times đã đăng bài bình luận cho rằng phương Tây lợi dụng giải Nobel Hòa Bình để phá hoại Trung Quốc. Theo AFP, Bắc Kinh còn yêu cầu công dân của họ đang cư ngụ ở Na Uy là phải tham gia các cuộc biểu tình chống trao giải Nobel Hòa Bình cho Lưu Hiểu Ba.
Đảng cầm quyền Thái Lan lại thoát khỏi nguy cơ bị giải thể. Hôm nay, Tòa Bảo Hiến Thái Lan đã bác đơn kiện Đảng Dân Chủ cầm quyền về vụ nhận tiền ủng hộ bất hợp pháp. Đây là một hồ sơ vốn đang lại đe dọa Đảng Dân Chủ bị giải thể và có nguy cơ làm Thủ tướng phải từ chức. Như vậy, với quyết định trên đây của ngành tư pháp, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva có thể yên vị cho đến kỳ bầu cử vào cuối năm tới. Trong phiên tòa được truyền hình trực tiếp, các thành viên Hội đồng Bảo Hiến đã cho rằng vụ kiện chống lại Đảng Dân Chủ là không hợp lệ. Đảng này bị tố cáo là đã nhận số tiền ủng hộ bất hợp pháp lên đến 258 triệu bạc, tương đương 5,9 triệu euro vào năm 2005. Trước đó vào ngày 29 tháng 11, ông Abhisit cũng đã thắng một vụ kiện khác. Tòa án đã bác bỏ đơn kiện Đảng Dân Chủ là đã sử dụng gian lận số tiền 29 triệu bạc. Trong hồ sơ này, ông Abhisit và nhiều nhân vật lãnh đạo Đảng Dân Chủ cũng có nguy cơ bị loại khỏi đời sống chính trị trong vòng 5 năm. Hai quyết định liên tiếp của ngành tư pháp Thái Lan không làm người ta ngạc nhiên. Nhiều nhà phân tích đã cho rằng các thẩm phán khó thể làm cho Đảng Dân Chủ bị giải tán vì đảng này có được sự ủng hộ của quân đội và giới thượng lưu ở Bangkok cũng như Hoàng gia Thái. Tuy nhiên, việc này có nguy cơ làm phe đối lập thêm bất mãn. Bộ máy tư pháp đóng vai trò quan trọng trên sân khấu chính trị Thái Lan. Thủ tướng Abhisit và Đảng Dân Chủ lên nắm quyền vào cuối năm 2008 là nhờ các bản án về tội gian lận tài chính và khủng bố dành cho ông Thaksin, khiến cựu thủ tướng bị đảo chính năm 2006 phải lưu vong. Còn các nhà lãnh đạo phe áo đỏ ủng hộ Thaksin thì hầu hết đang ở tù vì tội khủng bố và như vậy đương nhiên không được hoạt động chính trị. Bangkok cũng như nhiều tỉnh xung quanh vẫn đang được đặt trong tình trạng khẩn cấp. Hôm qua, ông Abhisit cho biết có thể dỡ bỏ tình trạng này trước cuối năm.
Bắc Kinh và Bình Nhưỡng đạt thỏa thuận về tình hình bán đảo Triều Tiên. Thông tấn xã Bắc Triều Tiên KCNA và Tân Hoa Xã hôm nay loan tin là ông Kim Jong-un đã tiếp ông Đới Bỉnh Quốc, ủy viên quốc vụ Trung Quốc tại Bình Nhưỡng. Tân Hoa Xã thông báo là sau cuộc hội đàm, hai bên đã đạt được sự đồng thuận về quan hệ song phương và về tình hình bán đảo Triều Tiên. Về phần KCNA thì cho biết là hai bên đã đề cập đến những chủ đề cùng quan tâm và đã nỗ lực cải thiện quan hệ hữu nghị. Cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo Bắc Triều Tiên và ông Đới Bỉnh Quốc, nhân vật cao cấp nhất về chính sách ngoại giao của Trung Quốc, diễn ra trong bối cảnh căng thẳng sau vụ miền Bắc pháo kích vào một đảo của miền Nam Triều Tiên ngày 23 tháng 11, khiến 4 người chết và bị cả thế giới lên án. Ngoại trừ Trung Quốc. Cho tới nay, Bắc Kinh vẫn cưỡng lại những áp lực của Hoa Kỳ và hai đồng minh Hàn Quốc, Nhật Bản, đòi Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình đối với Bắc Triều Tiên. Bắc Kinh đã đề nghị triệu tập cuộc họp khẩn cấp giữa 6 bên có liên quan đến hồ sơ phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên để giải tỏa khủng hoảng, thế nhưng đề nghị đã bị Hoa Kỳ và hai đồng minh bác bỏ. Trong khi đó, viếng thăm Seoul hôm nay, Đô đốc Mike Mullen, lãnh đạo quân sự cấp bậc cao nhất của Mỹ, đã kêu gọi thắt chặt quan hệ giữa Hoa Kỳ với Hàn Quốc và Nhật Bản để buộc Bình Nhưỡng ngưng thái độ khiêu khích. Đô đốc Mullen cũng trách Trung Quốc là không thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, do là nước duy nhất có ảnh hưởng thật sự lên Bắc Triều Tiên. Từ sau vụ oanh kích Bắc Triều Tiên, Hoa Kỳ đã tham gia tập trận chung với Hàn Quốc, rồi với Nhật Bản. Theo một chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế của Đại học Bắc Kinh được hãng tin AFP trích dẫn hôm nay, việc Trung Quốc bị coi là bao che cho Bắc Triều Tiên có thể thúc đẩy sự hình thành một trục Washington-Seoul-Tokyo không chỉ nhắm vào Bình Nhưỡng mà còn ngầm chống Bắc Kinh.
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc công nhận chiến thắng của ông Ouattara tại Côte d'Ivoire. Hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã công nhận ông Alassane Ouattara là người thắng cuộc trong cuộc bầu cử Tổng thống Côte d'Ivoire vòng 2. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy hôm nay đã tỏ ra vui mừng trước sự ủng hộ trên của Hội đồng Bảo an và cảm ơn nước Nga cuối cùng đã đồng ý thông qua văn bản.
Toàn bộ vùng Paris bị tê liệt do tuyết rơi. Từ trưa hôm qua, tuyết đã bắt đầu rơi rất nhiều và có lúc trở thành gần như là bão tuyết trong thủ đô Paris. Trong buổi chiều, lớp tuyết dày đến 11 cm, mức cao nhất kể từ năm 1987 cho đến nay. Hậu quả là lưu thông trên các đường xa lộ và các trục lộ chính khác ở vùng Paris đã dần dần bị tắc nghẽn. đến cao điểm là khoảng 9 giờ tối, tổng cộng các đoạn đường bị tắc nghẽn lên tới 350 km, khiến hàng ngàn người bị kẹt xe nhiều tiếng đồng hồ. Ấy là chưa kể nhiều tai nạn lưu thông đã xảy ra, khiến cho đường bị tắc nghẽn thêm. Trên một số trục lộ, lưu thông hoàn toàn bị tê liệt, đến mức mà một số người đã bỏ xe lại ngay trên đường để đi bộ, khiến cho tình hình càng thêm tệ hại. Tại một số nơi, nhà nước và các chính quyền địa phương thậm chí đã phải sử dụng các cơ sở làm nơi để cho khoảng hơn 3.000 người có thể tá túc qua đêm. Về các phương tiện giao thông công cộng, các xe buýt ở Paris chiều hôm qua đều ngưng hoạt động. Hệ thống xe lửa ngoại ô và metro cũng rối loạn rất nhiều. Thời gian di chuyển của hành khách nhân lên gấp 3, gấp 4 lần. Tại một số cơ quan, công ty, nhân viên không thể trở về nhà được mà phải ngủ qua đêm tại nơi làm việc. Lưu thông hàng không đã có lúc bị tạm ngưng. Đặc biệt tại sân bay Roissy-Charles de Gaulle, nhiều chuyến bay đã bị hủy, khiến hàng ngàn hành khách phải ngủ qua đêm tại đây, và hậu quả là các khách sạn chung quanh không còn một chỗ trống. Từ tối qua, tuyết đã ngưng rơi và sáng nay đã có nắng trở lại ở vùng Paris, thế nhưng giao thông công cộng tiếp tục bị rối loạn. Hệ thống xe buýt chỉ hoạt động trở lại trong nội đô Paris và ở các vùng ngoại ô, rất ít xe buýt có thể lưu thông được. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Brice Hortefeux vẫn khuyến cáo người dân hôm nay không nên di chuyển bằng xe hơi ngoại trừ trường hợp tối cần thiết do điều kiện lưu thông vẫn còn rất xấu, nhất là nhiều nơi đường rất trơn trượt, dễ bị tai nạn. Lệnh cấm xe tải lưu thông cũng đã được duy trì đến sáng hôm nay và có thể sẽ được triển hạn trên một số trục lộ. Thiên tai hôm qua đã gây rất nhiều thiệt hại bởi vì vùng Paris với dân số 11 triệu người là vùng kinh tế hàng đầu không chỉ của Pháp mà còn của châu Âu.
RFI.
Écoutez. Apprendre.
Comprendre. Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề hôm nay, tin tặc quốc tế ồ ạt tấn công các website chống Wikileaks.
Trang Internet của chính phủ Thụy Điển bị tắc nghẽn, website của hai tập đoàn thẻ tín dụng Mastercard và Visa cũng bị phong tỏa, thậm chí trang web của chính khách Mỹ Sarah Palin, cựu ứng cử viên phó tổng thống, cũng gặp khó khăn. Điểm chung của chủ nhân các địa chỉ Internet vừa kể là họ đều là những tác nhân đã có những lời lẽ hay hành động thiếu thiện cảm với Wikileaks hay sáng lập viên Julian Assange của trang web này. Tất cả đều đã và đang bị tin tặc tấn công. Không còn hồ nghi gì cả, giới tin tặc quốc tế đang phát động cả một chiến dịch quy mô đánh vào các đối tượng gây khó khăn cho Wikileaks. Sau vụ trang web này công bố các tài liệu mật của ngành ngoại giao Hoa Kỳ. Mục tiêu của các tin tặc này trước hết là các tập đoàn thương mại hay tài chính đã cắt đứt quan hệ với Wikileaks trong thời gian qua theo yêu cầu của chính quyền Mỹ. Hôm qua, Mastercard đã phải công nhận là trang web của họ đã bị tấn công, làm cho hoạt động bị gián đoạn. Visa cũng cùng chung số phận, khách hàng không tài nào truy cập được vào mạng của tập đoàn thẻ tín dụng này cho đến cuối ngày. Trang web của PostFinance, công ty tài chính của Bưu điện Thụy Sĩ, đã đóng tài khoản của Wikileaks kể từ ngày 6 tháng 12 vừa qua, cũng gặp khó khăn. Còn tập đoàn chuyển tiền qua mạng PayPal ngay từ cuối tuần rồi đã trở thành mục tiêu tấn công của giới tin tặc. Sau khi quyết định đình chỉ việc chuyển tiền của các nhà hảo tâm tặng cho Wikileaks, một nhóm tin tặc lấy tên là Ẩn Danh cho biết là chính họ đã phát động chiến dịch tấn công từ cuối tuần trước vào PayPal rồi vào các định chế tài chính khác. Một thông điệp lưu hành trên mạng Twitter nói rõ tên chiến dịch là Payback, tạm dịch là trả đũa, đồng thời xác nhận hackers đã hạ gục visa.com nhân danh Wikileaks. Vấn đề theo hãng tin Pháp AFP là nhóm này còn muốn phát động cả một cuộc chiến tranh trên mạng. Họ tự nhận là đã tuyển mộ được 4.000 hackers để tung những cuộc tấn công có phối hợp, đánh sập các mục tiêu trong tầm ngắn của họ. Giao lưu trực tuyến với AFP, nhóm Ẩn Danh khẳng định, bất kỳ ai có ý hướng chống Wikileaks đều nằm trong phạm vi tấn công. Các vụ tấn công nằm trong chiến dịch trả đũa không đơn thuần nhắm vào các công ty thương mại. Trong số các địa chỉ bị tấn công, còn có trang web của luật sư Thụy Điển Claes Borgström, người đại diện cho hai phụ nữ mà đơn kiện đã khiến cho Julian Assange, sáng lập viên Wikileaks, bị bắt giữ. Đó là chưa kể đến website của chính phủ Thụy Điển hay của Viện Công tố nước này, đều ít nhiều liên can đến vụ bắt giữ ông Assange. Trên thế giới, website của bà Sarah Palin, cựu ứng cử viên phó tổng thống Mỹ, cũng không được tha, sau khi bà kêu gọi cấp tốc truy bắt Assange, tương tự như đối với Al-Qaeda hay các lãnh đạo Taliban. Theo hãng tin Mỹ ABC News, nhiều tài khoản cá nhân của bà Palin và người chồng cũng bị hackers tấn công. Ngoài ra, trang web của Thượng nghị sĩ Joe Lieberman cũng bị tin tặc thăm viếng. Danh sách các địa chỉ web bị tin tặc tấn công vì dính líu tới vụ Wikileaks có lẽ còn rất nhiều, vì ngoài các cơ sở đã công khai thừa nhận mình bị tấn công, còn có những nạn nhân khác, đặc biệt là các công ty thương mại, chủ trương ém nhẹm thông tin vì không muốn thú nhận là mình không bảo đảm được an toàn cho website của mình. Đối với giới tin tặc quốc tế, sở dĩ họ có hành động như trên, đó là vì họ chống lại mọi hành vi kiểm duyệt mà các quyết định tấn công vào Wikileaks và sáng lập viên Assange là bề nổi. Trong một phát biểu đăng trên mạng, nhóm ẩn danh xác định, xin trích: "Chúng tôi không có liên hệ nhiều với Wikileaks, nhưng chúng tôi chiến đấu vì cùng một mục tiêu. Chúng tôi ủng hộ sự minh bạch và chống lại hành vi kiểm duyệt." Hết lời trích.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Trong phần 2, đến với quý vị trước tiên là một điểm báo nói về mối liên hệ giữa mafia Nga với chính quyền Moscow, Lê Phước biên soạn. Sau đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Tú Anh phụ trách với đề tài Hội nghị Cancun có nguy cơ tái diễn kịch bản đầu voi đuôi chuột. Cuối cùng là một cuộc sống muôn màu do Đức Tâm phụ trách. Về đề tài, phát hiện một hình thái mới của sự sống. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn của EHI. Oslo nô nức chờ đợi lễ vinh danh nhà ly khai Trung Quốc Lưu Hiểu Ba. EHI phỏng vấn chị Nguyệt Minh thuộc Hội Người Việt tị nạn tại Na Uy.
Xin chào chị Nguyệt Minh. Thưa chị, ngày 10 tháng 12 này, như vậy là lễ trao giải Nobel sẽ diễn ra tại Na Uy. Là người ở tại chỗ đó, thưa chị, không khí chuẩn bị cái buổi lễ cho đến hôm nay là như thế nào?
Dạ thưa anh, theo như em thấy thì cái không khí ở đây rất là rộn ràng, là báo chí rồi đài radio họ nói, hầu như là tin tức họ nói mỗi giờ luôn, theo như mà em nghe được. Và báo chí họ cũng đăng tin liên tục về giải Nobel, từ những cái việc mà các nước từ chối hoặc là có những cái phản ứng từ Trung Quốc và những cái ghi nhận hoặc là những trao đổi của những người xung quanh họ ghi nhận với nhau thì họ cũng đăng liên tục và mọi người cũng háo hức lắm. Cho nên em thấy cũng là vui, tuy là cái không khí năm nay trời rất là lạnh hơn so với những cái năm trước nhưng mà thấy hình như là ấm áp hơn trước cái ngày trao giải Nobel thưa anh.
Dạ, được biết rằng là chị là một trong số những người được mời tới mà tham dự cái buổi lễ trao giải Nobel. Như vậy thì cái chương trình dự kiến nó là như thế nào thưa chị?
Dạ, năm nay thì cũng giống như lễ trao giải mọi năm thôi. Thứ sáu ngày 10 thì họ sẽ tổ chức lễ trao giải, thì ngày thứ năm ở bên Hội Ân xá Quốc tế tại Na Uy họ có tổ chức một cuộc biểu tình trước tòa đại sứ Trung Quốc và họ sẽ đòi trả tự do, đòi nhà cầm quyền Trung Quốc trả tự do cho ông Lưu Hiểu Ba là người đoạt giải năm nay. Rồi cũng nhân đó họ trao một bản mà tổng kết những cái chữ ký của những người ở Na Uy cũng như là ở những nước khác mà họ đã tổng kết trong vòng một, theo em biết thì là trong một tuần vừa rồi, để trao cho đại sứ quán của Trung Quốc đó, là trả tự do cho ông Lưu Hữu Ba. Rồi sau đó sáng ngày thứ sáu thì từ 9 giờ tới 11 giờ bên Hội Ân xá Quốc tế và Hội Văn bút Quốc tế họ tổ chức một buổi nói chuyện, họ mời những người hoạt động chính trị chuyên về những cái hoạt động dân chủ ở Trung Quốc, những người mà họ không có ở tại Trung Quốc hiện nay mà họ định cư ở các nước ngoài như là Mỹ hoặc là những nước châu Âu, thì họ qua Na Uy và họ nói chuyện và cái đó thì họ mở rộng cho tất cả mọi người có thể tham gia. và bắt đầu từ 11:30 thì Ủy ban Nobel sẽ mở cửa ở đại sảnh của tòa thị chính của Oslo, và lúc đó thì những cái quan khách được mời tới dự sẽ có thể vào tham dự, và từ 11:30 cho tới 1 giờ trước khi họ bắt đầu thì họ có chương trình nhạc nhẹ để cho mọi người thưởng thức, và sau đó thì bắt đầu từ 1 giờ là cái chương trình buổi lễ sẽ bắt đầu chính thức. Rồi sau buổi lễ thì theo em được biết là lúc 6:00 chiều cùng ngày thứ sáu thì bên Hội Ân Xá Quốc tế họ sẽ tổ chức một cuộc rước đuốc giống như mọi năm, từ ở đây họ gọi là Young Torget đến cái Grand Hotel, con cái con đường, cái khoảng cách cũng lớn, cái trung tâm chính ở Oslo đó, để mà vinh danh cái người nhận giải thưởng, và cũng là một cái cách để thể hiện là mọi người ủng hộ cái giải hòa bình năm nay và đòi hỏi nhà cầm quyền Trung Quốc trả tự do lại cho người được giải năm nay.
Dạ thưa chị, như vậy cái điểm nổi bật năm nay là người được giải Nobel là ông Lưu Hiểu Ba thì lại bị cấm không được qua dự. Chị nói là dư luận bên Na Uy đó thì họ phản ứng rất dữ, chủ yếu những cái phản ứng đó là như thế nào ạ?
Dạ, cái phản ứng đầu tiên đó là họ cảm thấy là cái cách phản ứng từ phía Trung Quốc rất là trẻ con, là tại vì nếu mà cái giải Nobel này nó không có quan trọng như là Trung Quốc đã tuyên bố thì không có gì họ phải phản ứng theo cái cách mà Trung Quốc đang phản ứng, là họ đi họ giống như là đàn áp những cái người nhân thân của ông Lưu Hữu Ba, cũng như là không có cho phép ông Lưu Hữu Ba đến nhận giải, rồi là cũng không có cho vợ của ông và những người thân đi ra khỏi nước, cũng như là những người hoạt động chung với ông cùng trong phong trào họ cũng không cho phép đi ra luôn. Và cái thứ hai là họ gửi thư đến tất cả các đại sứ quán ở Oslo và đe dọa hoặc là cảnh cáo là nếu tham dự thì họ sẽ làm áp lực như thế này như thế kia. Cho nên là theo em biết thì tất cả những nhà chính kiến và tất cả người dân họ cũng cảm thấy rất là bất bình trước cái thái độ như vậy của Trung Quốc.
Dạ, ngoài chuyện bất bình thì họ có thể hiện cái sự phản đối như thế nào không thưa chị?
Dạ, theo em biết thì họ càng cảm thấy là cái giá trị của giải thưởng này nó đúng đắn hơn. Tại vì theo như em biết trước khi mỗi giải thưởng Nobel Hòa Bình thì luôn luôn có những cái sự tranh cãi là giải thưởng đó phát cho người đó có đúng hay không. Giống như là năm ngoái khi được trao cho Tổng thống Obama thì cái dư luận họ rất là, họ không có biết cái đó là nên hay không, họ không có chắc chắn lắm. Nhưng mà năm nay sau khi cái giải phát ra thì cũng có những cái dư luận bên vực và những cái dư luận cũng hơi sợ, có một số người Na Uy họ sợ quan hệ giữa Trung Quốc và Na Uy sẽ xấu đi. Nhưng mà sau khi những cái phản ứng của Trung Quốc ấy, thì họ lại càng cảm thấy là cái giá trị này nó rất là đúng, cái giải thưởng này trao rất là đúng đắn và rất là thông thái, tại vì nó đã làm cho Trung Quốc phải nhìn nhận, nhìn lại mình. Và cũng như là cái phản ứng của nhà cầm quyền Trung Quốc nói lên cái việc mà Trung Quốc không cho người dân được cái quyền làm người, cũng như là được cái quyền tự do ngôn luận, cũng như được một cái quyền dân chủ thật sự. Và theo em biết thì trước khi mà giải Nobel được trao thì nhà cầm quyền Trung Quốc có đến Na Uy và có đòi được gặp Ủy ban Nobel Hòa Bình, và họ có làm áp lực trước khi cái giải được công bố ra. Đó là họ muốn là Ủy ban Nobel Hòa Bình sẽ không trao giải cho ông Lưu Hữu Ba. Nhưng mà người Na Uy họ rất là công bằng và họ rất là công minh. Na Uy họ nói họ không có can thiệp vào Ủy ban Nobel Hòa Bình, và cũng như Ủy ban Nobel Hòa Bình cũng không vì cái sự áp lực của Trung Quốc mà có một cái quyết định nào trái lại với việc mà họ nghĩ là họ nên làm.
Dạ. Dạ thưa chị, như vậy cộng đồng người Việt ở Na Uy phản ứng như thế nào trước những sự kiện liên quan tới giải Nobel Hòa Bình và Trung Quốc năm nay?
Dạ. Theo em thấy thì rất là vui, là tại vì những năm trước á, theo em nghĩ người Việt cũng quan tâm nhưng mà họ không có một cái náo nức như năm nay. Năm nay thì cái đặc biệt đó là ông Lưu Hiểu Ba là một người đang ở trong tù, là một nhà đấu tranh ôn hòa tự do cho dân chủ và lại bị cầm tù và là một người châu Á. Cái hoàn cảnh nó giống như là những nhà đấu tranh ở Việt Nam mình, cái sự đàn áp của chính quyền Trung Quốc đối với những tiếng nói ôn hòa mong muốn cho dân chủ tự do của đất nước, nó cũng giống y chang như hoàn cảnh của Việt Nam mình nữa. Cho nên là những người Việt Nam ở đây, cộng đồng Việt Nam ở đây rất là vui anh, khi cái giải thưởng này được trao cho một người châu Á như vậy mà cùng hoàn cảnh với những người đấu tranh ôn hòa của Việt Nam mình. Cho nên là mọi người rất là nô nức, và theo em biết thì Hội Người Việt tị nạn tại Na Uy đó đã gửi một lá thư đến những cái hội viên và tất cả những người Việt ở đây và kêu gọi mọi người hãy tham gia cuộc rước đuốc sau cái buổi lễ trao giải Nobel Hòa Bình đó, rước đuốc để mà vinh danh cái người nhận giải thưởng và kêu gọi nhà cầm quyền Trung Quốc trả tự do cho ông. Và bản thân em và một anh hội trưởng của Hội Người Việt Tị Nạn, tụi em đã gửi thư và hỏi Ủy ban bên Hòa Bình để mà mình được tham dự. Thì tụi em cũng rất là hân hạnh là cũng được nhận chỗ và được đi dự. Cái đó là một cách để mình thể hiện là một cộng đồng người Việt của mình rất là ủng hộ những cái phong trào dân chủ của các nước khác nữa.
Dạ, RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn chị Nguyệt Minh.
Đây là Đài Quốc phát thanh quốc tế RFI Radio France International. Xin kính chào quý tín vật giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Hoa Kỳ lên án những vi phạm quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam.
Việt Nam phản đối việc cá tra bị một số tổ chức châu Âu đưa vào danh sách sản phẩm không nên sử dụng.
Giới nhân quyền tại Philippines phẫn nộ vì Manila không cử đại diện dự lễ trao giải Nobel Hòa Bình cho Lưu Hiểu Ba.
Bắc Kinh và Bình Nhưỡng đạt thỏa thuận về tình hình bán đảo Triều Tiên.
Toàn bộ vùng Paris bị tê liệt do tuyết rơi.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, tin tặc quốc tế ồ ạt tấn công các website chống Wikileaks.
Oslo nô nức chờ đợi lễ vinh danh nhà ly khai Trung Quốc Lưu Hiểu Ba. RFI phỏng vấn chị Nguyệt Minh thuộc Hội Người Việt tị nạn tại Na Uy.
Mở đầu phần 2, xin mời quý vị nghe Lê Phước điểm báo với đề tài mối liên hệ giữa mafia Nga với chính quyền Moscow.
Điểm báo.
Tiếp tục loạt bài dựa trên những tài liệu do WikiLeaks cung cấp, hôm nay báo Le Monde tiết lộ những nghi ngại về mối liên hệ chặt chẽ và nguy hiểm giữa mafia Nga và chính quyền Moscow. Bài viết giải thích các băng đảng mafia Nga ở châu Âu, một con bạch tuộc được Moscow bảo.
Từ những năm 1990, các tội phạm Nga bắt đầu tìm đến Tây Ban Nha do nhận thấy luật pháp nước này có vẻ khoan hồng và có thể làm căn cứ cho các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia. Khi chính phủ Tây Ban Nha quyết định tấn công, thì chúng đã cắm rễ sâu ở đất nước này. Đại sứ Mỹ tại Tây Ban Nha cho biết Madrid đã tiến hành hai đợt tấn công là Troika năm 2008 và 2009 và Avispa 2005-2007 nhắm vào các mạng lưới mafia Nga ở Tây Ban Nha, theo công tố viên Krinda Gonzalez, người chỉ huy chiến dịch Avispa, thì Belarus và Nga là những quốc gia mafia. Đối với các nước này, người ta không thể phân biệt được cái nào là hành động của chính phủ và cái nào là hành động của bọn tội phạm có tổ chức. Năm 2008, ở Mazovia, Tây Ban Nha, cảnh sát đã khám xét nhà ông Vladislav, cựu chủ tịch ủy ban chuyên trách về thị trường tài chính thuộc Hạ viện Nga, do nghi ngờ ông này có liên hệ với nhóm tội phạm khét tiếng Tombov. Theo lời của các nhà chức trách, ở Barcelona, tội phạm rửa tiền phát triển mạnh ở vùng Catalonia. Có rất nhiều thành viên của mạng lưới mafia Nga đang hoạt động ở đó. Theo ông Krinda, có hai nguyên nhân để lo ngại về vấn đề mafia Nga. Nguyên nhân thứ nhất là nó kiểm soát các lĩnh vực chiến lược. Nguyên nhân thứ hai là một câu hỏi chưa có lời giải đáp, đó là mức độ quan hệ của Thủ tướng Putin với mạng lưới tội phạm Nga. Theo thông tin tình báo và lời khai các nhân chứng, một vài đảng chính trị của Nga hành động tay trong tay với băng nhóm tội phạm có tổ chức.
Ngày mai, lễ trao giải Nobel Hòa Bình tại Oslo, thủ đô Na Uy, chắc chắn sẽ vắng mặt người được giải, bởi vì ông Lưu Hiểu Ba còn đang bị giam cầm ở Trung Quốc. Nhật báo Le Figaro có bài phân tích sự kiện này với hàng tựa, Lưu Hiểu Ba hay niềm vinh dự của Trung Quốc.
Sau một thế kỷ chiến tranh liên miên, nhiều người Trung Quốc thích bất công hơn tình trạng hỗn loạn. Đảng Cộng sản Trung Quốc thì tự hào về tốc độ tăng trưởng. Thế nhưng, từ 20 năm nay, Lưu Hiểu Ba đã làm điều ngược lại. Tác giả bài báo đánh giá, ông Lưu quả thật là một trí thức cổ điển Trung Quốc, gắn bó với truyền thống chống chuyên chế. Xưa kia, nhà nho sẵn sàng chịu chết, chứ không thực hiện một mệnh lệnh bất công. Lưu Hiểu Ba cũng thế, ông chiến đấu bằng vũ khí của người trí thức và chấp nhận gian khổ. Còn về quyết định trao giải cho Lưu Hiểu Ba, tác giả cho rằng, nếu nói rằng cần trao giải cho một nhà đấu tranh Trung Quốc, thì chắc chắn những người yêu dân chủ của Bắc Kinh sẽ chọn ông này làm người đại diện số một. Như vậy, tác giả cho rằng Ủy ban Nobel đã làm đúng theo ước vọng của họ. Trước khi trao giải Nobel, còn chưa có nhiều người trong xã hội Trung Quốc biết đến họ Lưu. Thế nhưng, chính sự vụng về của chính phủ nước này trong việc em tin ông được giải, người dân mới biết đến ông. Đa số trong số họ, ngay cả trong nội bộ đảng, cũng yêu cầu người dân được chọn lãnh đạo một cách tự do, dơi hy vọng giảm bớt tính ngạo mạn và tham nhũng của giới cầm quyền. Hơn cả vấn đề dân chủ, người dân đòi hỏi chính quyền thực thi công lý. Vợ Lưu Hữu Ba cho biết, ông nhắn đến người Trung Quốc và thế giới rằng, ông dành giải thưởng này cho những quan hồn bị bỏ quên ở Thiền An Môn. Theo Tổ chức Chữ Thập Đỏ Thế Giới, trong sự kiện này có đến 6.000 người chết. Tên tuổi không ai biết, thi thể thường bị mất tích. Người thân không thể làm ma chay, các quan hồn lang thang vất vưởng. Lưu Hiểu Ba là một trong những người muốn lặp lại danh sách những người chết để cứu rỗi linh hồn họ. Như vậy, không một tỷ lệ tăng trưởng nào có thể xóa nhòa được sự việc bất công này.
Chính phủ Nhật Bản gần đây đã có nhiều chủ trương duy trì tỷ lệ tăng trưởng đạt được từ đầu năm. Thế nhưng tình hình hiện tại của nền kinh tế nước này đang rất u ám. Báo Liseko cho biết tỷ lệ tăng trưởng Nhật Bản ngày càng suy giảm.
Hôm qua, Bộ trưởng Kinh tế Nhật không còn giấu được lo lắng khi thừa nhận rằng, có nhiều dấu hiệu dự báo chắc chắn tỷ lệ tăng trưởng sẽ giảm mạnh trong quý 4. Như vậy, những ngày tới là rất phức tạp và khó khăn cho chính phủ. Các chuyên gia còn tỏ vẻ bi quan hơn, bởi hiện tượng giảm đơn đặt hàng trang thiết bị trong lĩnh vực tư nhân. Hồi tháng 10, lượng đơn đặt hàng đã giảm 1,4% so với tháng 9. Bên cạnh, hoạt động ngoại thương của nước này cũng gặp khó khăn do đồng yên tăng giá liên tục. Trong khi đó, các doanh nghiệp trong nước cũng lo ngại về việc chính phủ dừng hỗ trợ khuyến khích trong ngành điện gia dụng và sản xuất ô tô. Trong tháng 10, ngay sau khi kết thúc chính sách hỗ trợ, lượng xe bán ra đã giảm 26%. Lĩnh vực màn hình phẳng cũng trượt dài từ một tuần nay.
Trong lĩnh vực y tế, Nhật báo Liberation đưa một thông tin có thể được xem như là tin vui cho các bệnh nhân lao với bài viết về phương pháp xét nghiệm nhanh bệnh lao.
Dù cộng đồng quốc tế đã nỗ lực từ nhiều thập niên nay, nhưng bệnh lao vẫn chưa được loại trừ tận gốc. Tỷ lệ tử vong có giảm từ năm 2004, nhưng số người mắc bệnh vẫn còn đáng lo ngại, 9,4 triệu người. Các chuyên gia cũng lo ngại, ngày càng có nhiều vi trùng kháng thuốc kháng sinh, mà hiện tại đã có hơn 400.000 trường hợp. Các nước đang phát triển chuẩn đoán bệnh lao chủ yếu bằng phương pháp xét nghiệm đờm bằng kính hiển vi. Phương pháp này đã được áp dụng từ 125 năm nay. Hôm qua, Tổ chức Y tế Thế giới báo tin vui về công nghệ phóng đại ADN hiện đại. Phương pháp này hoàn toàn tự động, thời gian xét nghiệm chỉ có gần 2 tiếng đồng hồ. Giá mỗi lần xét nghiệm có thể là 17 đô la vào năm 2011, và sau đó giảm xuống dưới mức 10 đô la. Giá loại máy xét nghiệm vào khoảng 17.000 đô la. Theo dự tính, năm tới sẽ bắt đầu phổ biến loại máy này. Như vậy, trong tương lai, bệnh nhân lao sẽ được phát hiện sớm hơn, và chiến dịch chống căn bệnh dai dẳng và khó trị này sẽ có nhiều hy vọng hơn. Trong tạp chí Tiêu điểm Thời sự hôm nay, Tú Anh bàn về hội nghị Cancun có nguy cơ tái diễn kịch bản đầu voi đuôi chuột.
Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu kết thúc vào ngày mai thứ Sáu tại Cancun, Mexico, được mô tả là đang diễn ra trong không khí thỏa hiệp, khác với tình trạng căng thẳng tại Copenhagen cách nay đúng một năm. Tuy nhiên, để cứu nguy hội nghị, đại diện 190 quốc gia tham dự tránh không đề cập đến chủ đề chính yếu là phải giảm mức khí thải CO2, thủ phạm gây hiệu ứng nhà kính, mà Trung Quốc, Hoa Kỳ, Ấn Độ và Nga là những nước đứng đầu. Trước nguy cơ diệt vong nếu không ngăn chặn được hiện tượng hâm nóng trái đất ở mức tối thiểu 2 độ C so với thời kỳ tiền kỷ nghệ, nhân loại cần phải làm gì? Cách nay đúng một năm, kỳ vọng này đã tan thành mây khói tại hội nghị khí hậu lần thứ 15 tại thủ đô Đan Mạch, vì những bất đồng không thể vượt qua giữa hai nhóm, các nước nghèo giàu, nhưng đặc biệt là do thái độ mà các chính quyền Tây Phương và báo chí quốc tế mô tả là ngang ngược của Trung Quốc. Một năm sau, rút kinh nghiệm thất bại này, Liên Hiệp Quốc đưa ra những mục tiêu khiêm tốn hơn tại Cancun, Mexico. Tại hội nghị khí hậu Cancun, hầu hết nguyên thủ quốc gia và Thủ tướng Chính phủ đều vắng mặt sau thất bại tại Copenhagen.
đích thân Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon hôm thứ Ba thúc giục đại diện của 190 nước tham dự cố tìm một thỏa hiệp, dù khiêm tốn, để chống hiện tượng hầm nóng trái đất. Mục tiêu đề ra lúc ban đầu là phải đạt được một thỏa thuận có tính bắt buộc để thay thế Nghị định thư Kyoto ký vào năm 1997 và hết hạn vào năm 2012. 40 nước công nghiệp ký kết, trong đó không có Hoa Kỳ, đã hứa hẹn là làm giảm lượng khí ô nhiễm từ năm 2008 đến năm 2012 xuống ít nhất là 5,2% so với thời kỳ 1990. Tuy nhiên, trên thực tế, khí thải gây hiệu ứng nhà kính tiếp tục tăng trong bầu khí quyển, mặc dù những cam kết này và mặc dù kinh tế thế giới đang bị trì trệ vì khủng hoảng. Tại Cancun, các nước Nhật Bản, Nga và Canada, đặc biệt là Nhật và Canada đòi dứt khoát không chấp nhận triển hạn Nghị định thư Kyoto mà phải thay thế bằng một hiệp ước mới, trói buộc và có sự tham dự của những nước đang phát triển cùng chia sẻ trách nhiệm. Trước bế tắc này, Liên Hiệp Quốc thẩm định là các bên vẫn có thể tìm đồng thuận trên 4 hồ sơ khác cũng trong chiều hướng chống biến đổi khí hậu. Đó là tập trung thảo luận về các biện pháp chung giúp đỡ các nước trực tiếp bị hậu quả của biến đổi khí hậu, thảo luận về biện pháp chống nạn phá rừng, giúp các nước nghèo thích nghi với biến đổi khí hậu và chia sẻ công nghệ sạch. Để trở lại nguy cơ diệt vong mà những nước có bờ biển thấp sẽ là nạn nhân đầu tiên, vì sao CO2 làm nhiệt độ tăng và nhân loại có thể làm được gì? RFI đặt câu hỏi với một chuyên gia trong Hiệp hội Sinh thái Việt, kỹ sư Đỗ Văn Tùng, bang Vancouver, Canada. Chào kỹ sư Đỗ Văn Tùng, thưa anh, lần trước anh đã tham gia vào chương trình RFI về tình hình dòng sông Cửu Long bị cạn kiệt. Hôm nay mời anh nói đến một cái hiện tượng khác, nó cũng liên quan gián tiếp với cái vấn đề cạn kiệt của dòng sông Cửu Long, đó là vấn đề khí hậu mà 190 nước đang họp tại Cancun. Thưa anh, với tư cách là thành viên của Sinh thái Việt, Việt Ecology Foundation, thì theo anh, cái trong cái việc bảo vệ trái đất tránh cái hiện tượng hầm nóng khí hậu mà giới khoa học gọi là hiệu ứng nhà kính á, thì con người phải quan tâm đến yếu tố nào và phải ưu tiên làm gì?
Trước hết thì có lẽ nên cung cấp một cái vài thông tin về căn bản về cái khí mà gây hiệu ứng nhà kính á. Thì ngoài cái CO2 tức là carbon dioxide thì còn có methane tức là xe hạt bốn, nitrous oxide N2O. Nhưng mà cái khí gây hiệu ứng nhà kính mà tác động lớn nhất lại là hơi nước. Hơi nước nó tạo thành mây và mây có thể là phản chiếu ánh sáng mặt trời mà vừa cũng có thể giữ nhiệt. Thành ra mây nó có tác động hai chiều. Một chiều thì làm bớt nóng cho trái đất và một chiều nó có thể làm cho trái đất nóng thêm. Khi mây mỏng và cao thì nó giữ nhiệt nhiều hơn là phản chiếu. Mây dày và thấp thì ngược lại. Thành ra cái tác động của hơi nước rất là khó lường. Thì CO2 là cũng giữ nhiệt. Nhưng mà vì CO2 cái thành phần ở trong không khí nó ít, chỉ có vài trăm phần triệu thôi. Nhưng mà CO2 nó chỉ cần làm tăng khí quyển lên một chút á, thì cái khí quyển nó sẽ giữ nhiều hơi nước hơn. Và chính cái hơi nước nó sẽ làm cho trái đất có thể là giữ nhiệt nhiều hơn. Thành ra CO2 là một cái thành phần quan trọng trong những cái khí gây hiệu ứng nhà kính. Thì CO2 là do con người làm tạo ra, phần nhiều là từ sử dụng cái nhiên liệu hóa thạch, tức là những nhiên liệu như là than, dầu, xăng. Thì trong vòng mấy chục năm vừa qua, CO2 mà tăng nhiều ở trong khí quyển thì 2/3 là do đốt cháy những cái nhiên liệu hóa thạch này. Còn cái phần còn lại là do thay đổi cái thảm thực vật trên quả địa cầu, ví dụ như là đô thị hóa hay là phá rừng. Ví dụ như là cách đây 200 năm, tức là trước cách mạng kỹ nghệ đấy, thì CO2 trong khí quyển chỉ có khoảng 280 phần triệu, tức là ppm. Bây giờ thì người ta ước tính nó lên đến khoảng 388-389 này, tức là nó lên đến hơn 100 ppm. Và nhiều người tin là lúc mà nó đạt đến 450-500 ppm thì khi đó là sẽ có thay đổi khí quyển mà không có thể sửa chữa gì được, không có thể cải thiện gì được hết. Tức là đến cái lúc đó là coi như là chịu chết đấy. với cái mức độ tăng trưởng như bây giờ thì mỗi năm là nó tăng cái CO2 trong khí quyển khoảng từ 2 đến 3 phần triệu ppm mỗi năm. Thì như vậy chỉ còn khoảng vài chục năm nữa thôi là mà nếu theo cái đà tăng trưởng này thì bầu khí quyển sẽ có quá nhiều CO2 đến cái mức mà không thể sửa chữa như được, không thể phục hồi được. Và chính cái tác động của CO2 nó làm nhiệt độ mặt đất tăng lên. Thì người ta ước tính là trong thế kỷ 20 thì nhiệt độ mặt đất tăng từ nửa độ cho đến 1 độ C. Mà nếu cái đà này tiếp tục thì đến thế kỷ 21 nó sẽ tăng từ 1 độ cho đến 6 độ C tùy theo cái cách tính toán của những nhà khoa học. Thì nói chung để giảm CO2 thì cái trước tiên là phải bớt sử dụng những cái nhiên liệu hóa thạch. Ví dụ như là những nhà máy phát điện mà đốt bằng than hay là đốt bằng dầu, cái đó, và giao thông vận tải, xe cộ, tàu thủy, máy bay, tất cả những cái đó là những cái nguồn tạo ra CO2 nhiều nhất. Như vậy mình phải bớt sử dụng những cái nhiên liệu đó, có nghĩa là mình phải tìm những cái dạng năng lượng mới để thay thế. Và về phương diện mỗi cá nhân trên địa cầu này thì cũng có thể góp phần vào cái chuyện đó bằng cách tiết kiệm cái sử dụng năng lượng của mình, bớt tiêu thụ, bớt rác thải và tái chế nhiều hơn, hay là trồng rừng, cây cỏ nó hút bớt CO2. Tất cả những cái biện pháp này vừa có thể thực hiện trên đơn vị cá nhân mà vừa có thể thực hiện trên đơn vị quốc gia. Thì nếu mỗi người góp sức một chút thì hy vọng là nhân loại sẽ không đến cái mức mà CO2 nhiều quá để không có thể phục hồi được cái trạng thái cũ.
Dạ. Thưa anh Đỗ Văn Phùng, đó là cũng là cái ý kiến của hầu hết các chuyên gia quốc tế. Tuy nhiên, các hội nghị quốc tế từ Copenhagen hồi năm ngoái cho đến Cancun vào hôm nay thì hầu như là các chính quyền trên thế giới này không có đồng thuận được với nhau. Thì cái trục trặc tại các hội nghị quốc tế có những cái thái độ chia rẽ, mặc dù cùng đứng trước một cái viễn ảnh đe dọa sự tồn vong của nhân loại.
Về cái hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu thì lần đầu tiên là xảy ra ở Rio de Janeiro ở Ba Tây năm 1992 và sau đó là ở Berlin 1995. Nhưng mà có lẽ cái quan trọng nhất là cái lần ở Kyoto, Nhật Bản năm 1997. Lần đó thì có ra cái nghị định thư Kyoto có tính ràng buộc pháp lý, nhưng mà đối với các nước phát triển thôi. Còn các nước mà đang phát triển thì không bị ràng buộc. Mặc dù các nước phát triển khác đều ký, nhưng mà Mỹ thì lại bác bỏ cái nghị định đó năm 1201. Thì cái nghị định đó đại khái thì nói là trong cái khoảng 2008 cho đến 2010 thì phải giảm ít nhất là 5% những cái khí mà gây hiệu ứng nhà kính so với cái mức ở năm 1990. Thì đó là một cái tiêu chuẩn khá cao, và cho đến bây giờ thì không còn nước nào đạt được mục tiêu đề ra trong cái nghị định thư Kyoto. Thì cái nghị định thư này đến năm 2012 sẽ hết hạn. Vì vậy thành ra các nước năm ngoái họp nhau ở Copenhagen để bàn chuyện này, nhưng mà vì cái mục tiêu đề ra cao quá thành cái cuộc họp năm ngoái là một thất bại, không còn được nhau đồng ý về những cái mục tiêu cụ thể nào hết. Thì kết quả là chỉ là một thỏa ước không có tính ràng buộc và mỗi nước có một mục tiêu khác nhau. Thành ra năm nay phải họp lại ở Cancun, Mexico, bởi vì cái thời hạn của nghị định thư Kyoto sắp hết rồi. Thì có một số nước đề nghị gia hạn cái nghị định thư Kyoto, nhưng mà những nước phản đối là gồm có Nhật, Canada v.v. thì họ phản đối với lý do là những cái nước mà thải khí carbon nhiều nhất bây giờ là Trung Quốc là số 1 và Mỹ là số 2, không ký vào cái nghị định thư này. Và những nước đang phát triển khác như là Ấn Độ, Ba Tây là những nước lớn cũng không có ký gì vào trong cái nghị định thư này. Thì những nước còn lại, những nước phát triển còn lại có ký thì cũng không có ích lợi lắm. Thì khuynh hướng chung của những nước đang phát triển là họ không muốn một cái thỏa ước có tính ràng buộc pháp lý và có những cái mục tiêu cụ thể, vì họ sợ là họ nếu mà làm vậy thì họ sẽ không có phát triển kinh tế. Và họ cũng lý luận là trong 200 năm vừa qua, những nước giàu bây giờ họ đã thải khí carbon, họ đã sử dụng cái nhiên liệu hóa thạch trong cái quá trình phát triển kinh tế của họ. Nên bây giờ họ giàu có và họ cũng đưa cái quả đất vào đến cái tình trạng hôm nay. Thì như vậy trách nhiệm của những nước giàu đó là phải lớn hơn, vì họ có tiền bạc, họ có kỹ thuật để cắt giảm khí thải. Còn những nước nghèo đang phát triển thì họ không có đủ tài nguyên mà họ không đủ kỹ thuật để làm chuyện đó. Và họ nói là họ không có trách nhiệm với cái tình trạng bây giờ. Trong khi các nước phát triển thì họ đang lo về chuyện kinh tế suy giảm, họ cũng không muốn làm cái chuyện này một mình, vì dĩ nhiên là nó có ảnh hưởng kinh tế của nước họ, mà họ không muốn thấy các nước lớn như là Trung Quốc, Ấn Độ, Ba Tây dân đông, kinh tế tăng trưởng nhanh, có nghĩa là cái lượng khí thải cũng tăng nhanh đó, nhưng nước đó đứng ngoài. Và chính đó là một lý do mà Mỹ không ký vào cái Kyoto. Thì đó là cái lý do phân biệt giữa hai cái khối là phát triển và không phát triển. Mặc dù hầu như tất cả các nước đều đồng ý là phải giữ nhiệt độ chỉ tăng tối đa là 2 độ C so với năm 1800. Nhưng mà cụ thể làm cái gì bằng cách nào để đạt mục tiêu đó thì đến bây giờ vẫn còn tranh cãi.
Thưa anh Tùng, tại hội nghị Cancun thì lần này Nhật Bản, Canada và Nga cương quyết nói rằng sẽ không gia hạn cái nghị định thư Kyoto nếu những nước như Ấn Độ và Trung Quốc không có chịu cam kết bằng những cái con số trói buộc là mình phải làm gì, phải tham gia cùng có một cái nỗ lực chung. Anh nhận định ra sao về cái tinh thần trách nhiệm của những cái nước như là Ấn Độ và Trung Quốc thưa anh?
Trung Quốc thì họ cũng vừa tuyên bố là họ sẽ có kế hoạch 5 năm, năm 2020. Thì họ sẽ giảm bớt được 45% cái độ tăng khí thải của họ. Có nghĩa là mỗi năm họ phát triển kinh tế thì cái khí thải nó tăng dần lên. Thì bây giờ họ chỉ cắt bớt cái phần tăng nào thôi, chứ không phải là cắt cái tổng cộng. Họ hứa là họ sẽ cắt được gần một nửa cái độ tăng đó. Nhưng mà ngay cả khi họ thành công cái lời hứa đó, thì cái lượng khí thải hàng năm của họ lúc đến năm 2020 cũng sẽ là gấp rưỡi so với bây giờ. Và họ cũng dùng cái lý luận cũ là họ nói là không hợp lý nếu mà muốn họ làm nhiều hơn, vì thu nhập đông người của họ chỉ bằng 10% mấy nước giàu thôi, và họ có đến 150 triệu người sống dưới mức nghèo khổ. Trong khi Mỹ thì họ nói là họ muốn Trung Quốc tham gia như một là một đối tác ngang hàng và có những trách nhiệm tương xứng, nghĩa là họ muốn Trung Quốc và Ấn Độ và Ba Tây phải tham gia vào những cái cam đoan có tính ràng buộc thì họ mới có thể đạt đến một cái thỏa ước mà Quốc hội Mỹ có thể thông qua được. Còn mà nếu không có chuyện đó thì chắc chắn là Quốc hội Mỹ sẽ không thông qua. Đó là quan điểm của Mỹ. Thì học ngài là nếu không có một cái thỏa ước có tính ràng buộc pháp lý với Trung Quốc và các nước đất phát triển khác ký vào, thì những cái kỹ nghệ mà sử dụng năng lượng nhiều như là kỹ nghệ thép, kỹ nghệ nấu quặng, lọc dầu sẽ rơi từ các nước đang phát triển như là Mỹ, châu Âu đi đến các nước mà không bị hạn chế về cái khí thải. Thì như vậy là họ sẽ mất việc, mà cái tổng số khí thải trong toàn cầu cũng không giảm đi, thành ra họ cũng lo ngại chuyện đó. Thì tổng thống của Maldives, tức là một quần đảo ở Ấn Độ Dương, những cái đảo này rất là thấp, thành ra khi mà nước biển tăng lên là cái nước này sẽ tiêu. Thì ông tổng thống xứ đó là Mohammad Nasir, thì ông cũng có lý khi ông nói rằng phát triển kinh tế không nhất thiết là phải sử dụng nhiên liệu hóa thạch, vì đó là kỹ thuật cổ xưa rồi. Bây giờ nên dùng kỹ thuật mới để hạn chế khí thải. Thì thật sự các nước như Trung Quốc, Ấn Độ cũng đang đầu tư vào kỹ thuật mới. Vì Trung Quốc là xuất khẩu lớn nhất cả tấm năng lượng mặt trời, đó, tức solar panel. Ấn Độ cũng xuất khẩu rất nhiều các tuộc pin gió. Nhưng mà các kỹ thuật mới này vẫn còn đắt tiền so với các kỹ thuật cũ, như là nhà máy điện mà chạy bằng than thì là rẻ tiền so với là nhà máy gió hay là năng lượng mặt trời. Như vậy khi mấy nước nghèo mà họ chọn lựa sử dụng kỹ thuật mới để giảm bớt khí thải thì họ nói ai sẽ trả tiền sai biệt cho họ, vì họ không có đủ tài nguyên, không có đủ tiền bạc để họ theo đuổi những cái kỹ thuật mới. Cho nên cái vấn đề là như vậy. Mà Trung Quốc cũng lo sợ là nếu mà họ sử dụng kỹ thuật mới mà họ bỏ đi những cái kỹ thuật cũ mà ảnh hưởng lên kinh tế, để họ không có phát triển được nhiều như bây giờ thì xã hội họ cũng sẽ bị bất ổn. Nhưng mà đó là những cái sai biệt giữa hai khối phát triển ngoài khối đang phát triển.
Thưa anh Đỗ Văn Tùng, thì Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã nói rằng cái tương lai của cái địa cầu này tùy thuộc vào 190 đại diện quốc gia đang họp tại Cancun. Thì như anh vừa nói, Tổng thống của Maldives, quốc đảo của ông đang đứng trước nguy cơ bị nước biển xóa sạch trên bản đồ. Nhưng mà không phải riêng về những cái quần đảo nhỏ tại Thái Bình Dương, mà ngay cái nước Việt Nam có đến 20-40% đất đai sẽ canh tác sẽ bị nước biển tràn vào, và những cái thành phố lớn như là Hải Phòng và Sài Gòn sẽ bị ngập trong biển nước. Trong cái tình hình mà nó bế tắc như vậy thì với tư cách là thành viên của Sinh Thái Việt thì anh nhận định ra sao về cái tương lai của địa cầu nếu mà con người cứ tiếp tục chọn cái con đường tự quỷ này, có một cái lối thoát nào không thưa anh, trong khi chờ đợi những cái quyết định của các chính quyền?
Thì các nhà khoa học đã tìm hiểu về cái bầu khí quyển thì họ kết luận là bầu khí quyển cũng như phần lớn các vật thể khác là đều có tính co giãn đàn hồi, nghĩa là có thể chịu đựng những tác động xấu trong một chừng mực nào đó mà không bị biến dạng vĩnh cửu. Tuy nhiên khi mà mình vượt qua giới hạn này thì sẽ có những thay đổi mà vĩnh cửu, tức là sau đó không thể phục hồi được cái trạng thái cũ. Thì khi mà cái khí CO2 trong khí quyển vượt qua một cái mức nào đó thì bầu khí quyển sẽ có thay đổi lớn và con người không thể làm gì để mang nó trở lại trạng thái cũ được. Thì lúc đó là băng hà sẽ tan chảy, biển sẽ ấm hơn và sẽ thải nhiều CO2 vào khí quyển và trái đất sẽ tiếp tục nóng lên không ngừng. Thì lúc đó khí hậu địa cầu sẽ như thế nào, đời sống con người trên trái đất sẽ ra sao vân vân, những cái đó thì chưa biết được cách rõ ràng. Nhưng mà chắc chắn một điều là đó là một cái viễn ảnh tối tăm cho nhân loại. Thì dĩ nhiên cái bản tính sinh tồn của con người không cho phép con người tự hủy một cách đơn giản như thế. Vấn đề ở đây là để lúc nào thì con người biết vượt qua những cái gì việc đó để có cái tinh thần trách nhiệm chung để chung sức giải quyết cái vấn đề sinh tử này. Và lúc đó thì có muộn hay không thì vẫn là một câu hỏi lớn.
Dạ, RFI Việt ngữ xin cảm ơn.
Cuối cùng chúng ta đến với Đức Tâm trong chuyên mục Cuộc sống muôn màu với đề tài Phát hiện một hình thái mới của sự sống.
Cuộc sống muôn màu. Dưới đáy một hồ nước mặn ở California, các nhà khoa học Mỹ đã phát hiện ra một dạng mới của sự sống. Đó là một loại vi khuẩn có khả năng sống và phát triển nhờ vào chất arsenic, thường gọi là thạch tín, một hóa chất tự nhiên cực kỳ độc. Theo một công trình nghiên cứu do Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA tài trợ và được công bố trên tạp chí Science đầu tháng 12 năm nay, thì vi khuẩn này không những sống được trong môi trường thạch tín mà còn thâu nạp nguyên tố hóa học này vào trong gen ADN cũng như vào tế bào của chúng. Đây là một phát hiện quan trọng cho thấy sự hiểu biết của con người còn quá hạn hẹp và cần phải xem xét lại định nghĩa về sự sống. Bởi vì cho đến nay, các nhà khoa học vẫn cho rằng chỉ có 6 nguyên tố cơ bản cần thiết cho sự sống phát triển. Đó là carbon, hydro, nitơ, oxy, phosphor và lưu huỳnh. Thế nhưng theo bà Felisa Uhn và Simon, chuyên gia nghiên cứu vi sinh học ở Viện Địa vật lý Hoa Kỳ, thì có một vi khuẩn tự phát triển nhờ vào chất thạch tín. Điều này mở ra một khả năng mới nghiên cứu về sự sống ở những nơi khác ngoài trái đất. Tất cả bắt đầu qua cuộc thảo luận cách đây vài năm với những hình thái của sự sống có thể tồn tại trên trái đất. Vào năm 2009, ba nhà nghiên cứu bao gồm bà Felisa Uhn và Simon, giáo sư Ariane Anba thuộc trường Đại học Arizona và nhà khoa học Paul Davis đã đăng một công trình nghiên cứu đưa ra giả thuyết là thạch tín có thể thay thế phosphor trong những hình thái ban đầu của sự sống. Trong bản tuần hoàn nguyên tố hóa học, chúng đứng sát nhau. Phosphor có ký hiệu là P, số nguyên tử là 15, còn lưu huỳnh có ký hiệu là S, có số nguyên tử là 16. Giả thuyết này được chuyên gia Felisa Uhn và Simon tiến hành thí nghiệm tại hồ Mono, nơi có tỷ lệ muối và thạch tín cao ở California. Cụ thể là bà lấy mẫu trầm tích của hồ và cho vào lọ có chứa chủ yếu là chất thạch tín và ít phosphor. Kết quả nghiên cứu cho thấy có một loại vi khuẩn sống sót với tên gốc là GFAG1. Giáo sư Anba giải thích, đó là một loại vi khuẩn đã được biết đến, nhưng cho đến nay không một ai nghĩ rằng chúng có thể sống và phát triển trong môi trường rất độc là thạch tín. Hơn nữa, vi khuẩn sử dụng thạch tín như một nguyên tố để tự phát triển. Như vậy, so với quan niệm sự sống nhất thiết phải cần đến 6 nguyên tố, thì có thể đây là một trường hợp ngoại lệ. Theo logic này, thì ngoài sự sống trên trái đất, việc một loại vi khuẩn sống và phát triển được trong môi trường thạch tín buộc chúng ta phải nghĩ tới khả năng tồn tại những hình thức khác của sự sống ở những hành tinh mà cho đến nay vẫn được coi là không thể có sự sống. Mặc dù công trình nghiên cứu nói trên có ý nghĩa to lớn, nhưng theo lời giáo sư Anba, chưa ai biết là đến khi nào thì có thể phát hiện ra sự sống ở một hành tinh khác ngoài trái đất.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Ngày mai, ngày 10 tháng 12, đầu tiên như thường lệ là bản tin thời sự, kế đến là một điểm báo do Lê Phước phụ trách, cuối cùng chuyên mục Cuộc sống muôn màu. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.